Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình Cộng đoàn Công giáo tại bán đảo Ả Rập trước Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của cha ông Ambroise Marie Carré dòng Đa Minh về quyền lực trợ giúp của Thánh nữ Teresa thành Lisieux. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan của dân Israel với Thiên Chúa và cấu trúc xã hội chính trị của nó. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, kêu gọi các nước thi hành hai quy tắc quan trọng về luân lý để đạt tới các mục tiêu giảm bớt nghèo đói đã đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Trong bài tham luận hôm 29 tháng 9 vừa qua, tại Đại hội đồng thứ 65 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Mamberti đã nhân danh Tòa Thánh chào mừng hội nghị thượng đỉnh mới đây của Liên Hiệp Quốc, tái bày tỏ quyết tâm giảm bớt nghèo đói từ nay đến năm 2015, đồng thời Đức Tổng giám mục nhận định rằng các nước sẽ không đạt tới các mục tiêu đó nếu không thi hành hai quy tắc lớn về luân lý. Trước tiên, các nước giàu cũng như các nước đang lên cần phải thi hành trọn vẹn những cam kết trợ giúp phát triển, kiến tạo và tiến hành ngay một khuôn khổ tài chính và thương mại có lợi cho các nước nghèo. Đàng khác, tất cả các nước giàu cũng như nghèo đều phải cải tiến về luân lý, đạo đức chính trị và kinh tế, đảm bảo việc cai trị tốt và loại trừ mọi hình thức tham nhũng. Nếu không, người ta sẽ đi tới năm 2015 mà không đạt được những kết quả đầy đủ. Đức Tổng giám mục Mamberti cảnh giác chống lại toan tính gia tăng sự kiểm soát dân số và chủ trương cổ võ những lối sống của những người thiểu số mới được du nhập vào văn kiện của hội nghị thượng đỉnh mới đây. Trong trường hợp như thế, những mục tiêu của ngàn năm mới sẽ trở thành một cuộc lường gạt thực sự về sự phát triển toàn diện cho các dân tộc.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả quyền được công khai biểu lộ và phổ biến niềm tin của mình. Quyền này chính là viên đá gốc của toàn thể tòa nhà các quyền con người. Nếu thiếu tự do tôn giáo, thì tất cả các quyền con người có nguy cơ trở thành những điều do nhà nước cấp phát, hoặc cùng lắm thì chỉ là kết quả một sự quân bình giữa các lực lượng xã hội. Nó thay đổi vì không có nền tảng nào ngoài sự quân bình hoặc sự thỏa thuận với nhau. Về cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, Đức Tổng giám mục Mamberti khẳng định rằng, cuộc đối thoại chân thành, sự tín nhiệm và lòng quảng đại biết từ bỏ những lợi lộc nhất thời và phụ thuộc chính là con đường dẫn tới giải pháp lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
Vatican, hôm qua 30 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo chung của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống tiến hành tại Viên, thủ đô Áo, từ ngày 20 đến 27 tháng 9 vừa qua. Tham dự khóa họp có 23 thành viên công giáo và đại diện 14 giáo hội chính thống, gồm các giám mục và thần học gia, ngoại trừ giáo hội chính thống Bulgaria. Dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Tổng giám mục Kuonkov của công giáo và Đức Tổng giám mục Joan của giáo hội chính thống, các tham dự viên đã tiếp tục thảo luận về đề tài vai trò của giám mục Roma trong Cộng đoàn Giáo hội Hiệp thông trong ngàn năm thứ nhất. Dựa trên một tài liệu làm việc đã được soạn thảo trong khóa họp năm ngoái ở Paphos thuộc đảo Síp, Ủy ban đã quyết định đào sâu văn kiện này và thành lập một tiểu ban để cứu xét các khía cạnh thần học và giáo hội học về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, trong tương quan với các công nghị tính của giáo hội. Tiểu bang sẽ đề trình công việc của mình do tiểu bang điều hợp chung của Ủy ban quốc tế sẽ nhóm vào năm tới. Thông cáo cho biết khóa họp đã diễn ra trong tinh thần thân hữu và cộng tác tín nhiệm lẫn nhau.
Oberammergau, Chúa Nhật mùng 3 tháng 10 tới đây, 22 giám mục Đức sẽ tham dự cuộc trình diễn cuối cùng kịch Thương Khó tại làng Oberammergau bên Đức. Trong số các vị nhận lời đến tham dự có Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln và Đức cha Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich. Trước cuộc trình diễn, Đức Tổng giám mục Marx sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thánh Phêrô và Phaolô ở địa phương lúc 9 giờ rưỡi sáng. Kịch Thương Khó tại làng Oberammergau được coi là nổi tiếng nhất trên thế giới, khởi sự cách đây 377 năm, tức là từ năm 1633, giám mục lời khấn hứa của dân làng sau khi được khỏi bệnh dịch. Từ đó cứ 10 năm một lần, dân làng này trình diễn cuộc thương khó của Đức Chúa Giêsu với hơn 2.400 diễn viên. Trong năm nay, tính cho đến Chúa Nhật mùng 3 tháng 10 này, có tất cả 104 cuộc trình diễn, thu hút nhiều du khách và tín hữu từ nhiều nước đến tham dự, đặc biệt trong đó có 55 tín hữu Công giáo Việt Nam từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Berlin. 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ và hai miền nước Đức thống nhất, số tín hữu tin lành và công giáo tại nước này giảm suốt 7.400.000 người, tức là từ 57.400.000 xuống còn 50 triệu như hiện nay, tương đương với 60% dân số toàn quốc. Sự giảm sút này là do số người sinh ra khỏi giáo hội, số tín hữu qua đời và số người rửa tội ít hơn. Các giáo hội tin lành bị giảm nhân số nhiều hơn công giáo. Cách đây 20 năm sau khi nước Đức mới thống nhất, tổng số tín hữu tin lành tại đây là 29.200.000 người, so với 28.200.000 tín hữu công giáo. Nhưng nay con số tín hữu công giáo tại Đức nhiều hơn số tín hữu tin lành. Các con số thống kê trên đây được công bố nhân dịp kỷ niệm 20 năm thống nhất nước Đức, mừng vào ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 10 tới đây. Vẫn theo thống kê này, con số các nơi thờ phượng của Kitô giáo ở thủ đô Berlin không ngừng giảm sút, trong khi các đền thờ Hồi giáo và hội đường Do Thái gia tăng. Trong 20 năm qua, Công giáo và tin lành ở Berlin, mỗi giáo hội đóng cửa 20 thánh đường. Tin lành tại đây còn 200 nhà thờ, trong khi công giáo còn 100 thánh đường. Số đền thờ Hồi giáo tại Berlin tăng từ 70 lên 80 trong vòng 20 năm qua. Số hội đường Do Thái cũng tăng từ 3 đến 11, phục vụ 12.000 người Do Thái tại đây.
Dublin, vào đầu tháng 10 tới đây, 4 vị Tổng giám mục Ireland sẽ đến Vatican để chuẩn bị cho cuộc thanh tra tông tòa do Đức Thánh Cha tuyên bố hồi tháng 3 năm nay để giải quyết tình trạng khủng hoảng của giáo hội công giáo tại nước này do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên gây nên. Theo thông cáo do Hội đồng giám mục Ireland công bố hôm 29 tháng 9 vừa qua, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào tuần tới tại Vatican, theo lời yêu cầu của Bộ Giám mục. 4 vị Tổng giám mục Ireland sẽ có mặt là Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục giáo phận Armagh, Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dublin, và 2 vị Tổng giám mục giáo phận Carson và Emily và Tuam. 4 vị sẽ gặp 4 trong số 9 vị thanh tra tông tòa đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, trong đó có Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng giám mục giáo phận Westminster, Anh Quốc, Đức Hồng Y Jean Patrick O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Bộ các dòng tu cũng tổ chức 2 giai đoạn thanh tra các tu viện tại Ireland. Trong giai đoạn thứ nhất, các tu viện tại Ireland sẽ trả lời các bản câu hỏi được gửi tới bề trên các dòng hiện diện tại nước này. Tiếp đến, 4 vị thanh tra gồm 2 nam và 2 nữ sẽ viếng thăm các nhà dòng. Các vị thanh tra sẽ tường trình kết quả cho Đức Thánh Cha với sự cộng tác của các bộ liên hệ. Dựa theo các phúc trình đó, Tòa Thánh sẽ đề ra những đường hướng nhằm giúp khắc phục các khó khăn hoặc đề ra các quyết định cần thiết.
Warszawa, tân sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, kêu gọi các linh mục tại nước này làm sao chứng tỏ uy tín đáng tin cậy của mình. Đức Tổng giám mục Migliore, nguyên là quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Ngài đến nhận chức tại Ba Lan hồi trung tuần tháng 9 này, và là vị sứ thần tòa thánh đầu tiên tại đây không phải là người Ba Lan kể từ sau Thế chiến thứ hai. Lên tiếng trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Warsawa chiều ngày 28 tháng 9 vừa qua, nhân dịp khai mạc khóa họp toàn thể của Hội đồng Giáo mục Ba Lan, Đức Tổng giáo mục nhận định rằng, đằng sau thái độ nghi kỵ đối với giáo hội thường có tiềm ẩn một mong ước sự thật và sự chân chính. Giáo hội đang cần các giáo mục, linh mục và tu sĩ có uy tín và không xa lạ đối với những khó khăn của cuộc sống. Hiện diện trong thánh lễ của các giáo mục cũng có Tổng thống Ba Lan, ông Bronislaw Komorowski.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về tình hình Cộng đoàn Công giáo tại bán đảo Ả Rập trước Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 10 ngày nữa, Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông sẽ khai diễn tại Vatican, từ ngày mùng 10 đến ngày 24 tháng 10 tới đây về chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều tâm đầu ý hợp với nhau. Trước viễn tượng biến cố này, trong thời gian qua, tình hình giáo hội tại Trung Đông đã được nhiều cơ quan truyền thông Công giáo đặc biệt nói tới, như Nguyệt Sang Mundo Emissione, Thế giới và Truyền giáo. Trong số tháng 8 và tháng 9 vừa qua, đã đăng một phóng sự đặc biệt hiện tình giáo hội tại bán đảo Ả Rập, hợp thành một địa phận đại diện tông tòa rộng mênh mông với gần 3 triệu 200 ngàn cây số vuông, tức là gần gấp 10 lần Việt Nam. Trong số 62 triệu 500 ngàn dân tại bán đảo này, có 2.130.000 tín hữu Công giáo, đại đa số là các tín hữu nhập cư từ các nước, đặc biệt là Philippines và Ấn Độ. Lãnh thổ của địa phận đại diện tông tòa Ả Rập bao trùm lãnh thổ của nhiều nước như Ả Rập Saudi, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen. Theo niên giám năm nay của tòa thánh, toàn địa phận tông tòa này chỉ có 23 giáo sứ, 8 linh mục giáo phận, 51 linh mục dòng, 51 tu huynh và 65 nữ tu, một con số nhân sự giáo hội quá ít ỏi để phục vụ 2 triệu 130 tín hữu trên toàn lãnh thổ mênh mông ấy. Trong thực tế, tình hình giáo hội tại các nước thuộc bán đảo Ả Rập khác nhau. Chẳng hạn, tại Ả Rập Saudi, chính quyền không cho phép có một nhà nguyện nào của Kitô giáo, viện cớ lãnh thổ nước này là thánh địa của Hồi giáo. Công an tôn giáo của nhà nước thường lùng bắt các tín hữu Kitô hành đạo, tổ chức cầu nguyện chung tại tư gia.
Tại các nước khác thuộc bán đảo Ả Rập, các tín hữu Kitô được hành đạo có nơi thờ phượng nhưng rất hạn chế. Chẳng hạn tại tiểu quốc Qatar có 1.900.000 dân cư, trong đó có tới 1.650.000 là người nhập cư, và trong số này có 100.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 120.000 tín hữu Kitô. Họ có một nhà thờ duy nhất tại thủ đô Doha. Cách đây hơn 2 năm, một biến cố lịch sử đã diễn ra tại đây, đó là lễ thánh hiến nhà thờ Công giáo đầu tiên tại tiểu vương quốc này. Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đích thân đến chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ Đức Mẹ Mông Côi ở Doha ngày 16 tháng 3, 2008, trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Gọi là một biến cố lịch sử vì từ thế kỷ 14, nhà cầm quyền Hồi giáo không cho phép xây các thánh đường nào của Kitô giáo tại đây. thánh đường Đức Mẹ Mông Côi không có thánh giá, cũng chẳng có tháp chuông, được xây tại khu ngoại ô Doha, trên khu đất được tiểu vương Hamad bin Khalifa al-Thani tặng cho Công giáo hồi năm 2001. Tại buổi lễ, Đức Hồng Y Dias đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến mọi người hiện diện, trong đó có Đức Cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ dòng Cappuccino, đại diện tông tòa tại bán đảo Ả Rập, Đức Tổng giám mục Mundet N. Hakem, sứ thần tòa thánh tại Kuwait, và Đức Cha Camilo Balin, đại diện tông tòa tại Kuwait. 100.000 tín hữu Công giáo tại Qatar đến từ 100 quốc gia, đông nhất là người Philippines và Ấn Độ. Trong thánh đường mới, thánh lễ được cử hành bằng 14 ngôn ngữ khác nhau.
Tại tiểu vương quốc Bahrain, rộng 665 cây số vuông, giáp giới với Qatar, có 800.000 dân cư hầu hết theo Hồi giáo và có 10% là tín hữu Kitô. Hồi năm ngoái 2009, Quốc vương Hamad bin Isa al-Khalifa đã đáp lại lời khỉnh cầu của Đức Thánh Cha và đã tặng một khu đất để xây cất thánh đường Công giáo mới, nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giê-xu tại nước này. Thực vậy, Bahrain đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh hồi năm 2000, nhưng đến năm 2009 mới cử đại sứ đầu tiên đến trình quốc thư. Đó là ông Nasser Muhammad Yusuf al-Belossi. Trong diễn văn trao cho ông đại sứ al-Belossi tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng Vương quốc Bahrain từ lâu vốn có truyền thống bao dung và hiếu khách, nhất là đón nhận nhiều công nhân nước ngoài tham gia vào việc phát triển đất nước. Họ sống xa quê hương và gia đình. Điều này làm cho cuộc sống của họ thêm khó khăn. Ước gì tại đất nước của Ngài Đại sứ, họ cảm thấy thoải mái như ở nhà, nhờ sự đón tiếp tử tế được dành cho họ. Trong số các công nhân nước ngoài ấy, cũng có một số lớn là các tín hữu Công giáo. Ở đây tôi muốn cảm ơn chính quyền của Vương quốc Bahrain vì sự đón tiếp dành cho họ, cũng như để cho họ cơ hội được thực hành việc thờ phượng. Tôi hài lòng nhắc lại rằng, thánh đường được thiết lập hồi năm 1939 trên phần đất do quốc vương bấy giờ tặng, chính là thánh đường đầu tiên được xây cất tại một quốc gia vùng vịnh. Tuy nhiên, tất cả đều biết rằng, ngày nay với sự phát triển gia tăng số tín hữu, thật là một điều rất đáng mong ước, đó là họ có thêm các nơi thờ phượng. Sự tôn trọng tự do tôn giáo thuộc vào các quyền được hiến pháp của Bahrain bảo đảm, vốn có tầm quan trọng hàng đầu, vì nó liên hệ tới những gì là sâu thẳm và thánh thiêng nhất trong con người. Đó là quan hệ với Thiên Chúa. Tôn giáo mang lại câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa đích thực của cuộc sống trong lĩnh vực bản thân và xã hội. Tự do tôn giáo giúp mỗi người sống tín ngưỡng của mình hoặc một mình, hoặc với người khác, tại nơi riêng tư cũng như nơi công cộng. Tự do ấy cũng đòi có thể thay đổi tôn giáo nếu lương tâm mình đòi hỏi. Đằng khác, trong thời Công đồng chung Vatican II, Giáo hội Công giáo đã muốn long trọng nhấn mạnh nghĩa vụ của mỗi người phải theo lương tâm của mình trong mọi hoàn cảnh và đồng thời nhấn mạnh sự kiện không ai có thể bị bó buộc phải hành động trái ngược với lương tâm của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đất nước Bahrain cũng quan tâm góp phần vào sự thiết lập một cuộc đối thoại chân thực giữa các nền văn hóa và các tín hữu các tôn giáo. Thật vậy, điều quan trọng là cần có một sự cảm thông ngày càng chân thành hơn giữa con người với những nhóm người cũng như các nhóm tôn giáo để thiết lập các quan hệ ngày càng huynh đệ hơn. Điều này bắt đầu bằng sự trân trọng lắng nghe nhau, dựa trên sự quý chuộng lẫn nhau. Trong khi nhìn nhận những khác biệt giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, cũng như những lối đề cập khác nhau về các vấn đề, điều quan trọng là trong thế giới ngày nay, chúng ta có thể cộng tác với nhau để bảo vệ và thăng tiến các giá trị nồng cốt của cuộc sống và của gia đình, giúp con người sống trong sự trung thành với Thiên Chúa duy nhất và để xã hội được thiết lập trong hòa bình và liên đới.
trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo In Messaggero, người sứ giả Roma, Đức cha Paul Hinder cho biết các tín hữu Kitô tại bán đảo Ả Rập tuy không bị bách hại như tại một số nước khác, nhưng đôi khi họ cảm thấy mình sống như trong một chiếc lồng vàng. Dù vậy, họ có thể thích ứng trong cuộc sống thường nhật. Riêng tại Ả Rập Saudi thì không có tự do tôn giáo về phương diện công cộng, nhưng tại các nước khác ở bán đảo Ả Rập, các tín hữu Kitô có thể thi hành việc phụng tự mà không có vấn đề gì. Tuy các tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập gặp khó khăn, nhưng đức cha Hinder không đồng ý với lập trường của nhiều người ở Tây Âu. Theo đó, chỉ nên công nhận quyền tự do tôn giáo của các tín hữu Hồi giáo sinh sống tại Tây Âu nếu các nước Hồi giáo cũng tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô sinh sống tại các nước Hồi giáo. Đức cha nói, nếu chúng ta chủ trương một sự tương ứng toán học như thế thì tình trạng sẽ không bao giờ ổn thỏa. Chúng ta cần để cho các nước Ả Rập Hồi giáo nhiều thời gian hơn để họ có thể đạt tới nền dân chủ như tại các nước Tây Phương. Trong một cuộc phỏng vấn khác dành cho Nguyệt Sang Mondo Emissione, Đức cha Hinder kể lại rằng, các tín hữu của tôi thật là đặc biệt. Sáng hôm nọ, trong thánh lễ lúc 6 giờ rưỡi, có một công nhân đến từ Dubai, cách đó 50 cây số để tham dự thánh lễ trước khi đi làm. Có thể nói, các tín hữu Kitô tại vùng vịnh này là một dân tộc lữ hành, họ sống với cảm tưởng mạnh mẽ đây không phải là quê hương của mình. Vì thế, có thể nói, giáo xứ là gia cư của họ, là môi trường trong đó họ có thể vun trồng căn tính của họ. Ngoài ra giáo xứ cũng là một cộng đồng đức tin mạnh mẽ, đầy hăng hái. Đây là một thực tại mà nhiều người Âu Châu không thể tưởng tượng được. Đức cha Hinder cũng nói đến một kinh nghiệm khác của cộng đoàn Kitô tại bán đảo Ả Rập. Hơn nhiều nơi khác, tại đây chúng tôi cảm nghiệm thế nào là sống với những con người và những văn hóa rất khác biệt. Vì thế giáo hội của chúng tôi ở đây là một cái phòng thí nghiệm cho cả Âu Châu nữa, nơi mà làn sóng những người nhập cư ngày càng gia tăng. Trước tình trạng đó chỉ có hai giải pháp, một là kiến tạo những ghetto, hai là hội nhập những yếu tố mới mà không biết tình trạng này sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Đức cha Hinder cũng nhìn nhận có nhiều hạn chế áp đặt trên các tín hữu Kitô tại vùng vịnh. Họ không được bình quyền với người dân địa phương vì có những luật lệ nhắm bảo vệ căn tính quốc gia. Về phương diện vật chất, nhu cầu lớn nhất của các tín hữu Kitô tại bán đảo Ả Rập là vấn đề nơi thờ phượng quá ít ỏi. Thí dụ, giáo xứ ở thành phố Abu Dhabi có hàng trăm ngàn tín hữu, nhà thờ quá chật chội. Nếu có xin phép chính quyền để xây thêm nhà thờ hoặc xin nhà nước cho phép thêm các linh mục đến làm mục vụ, đó là điều rất khó khăn và phải chờ đợi rất lâu. Trong khi ở góc nào cũng có đền thờ Hồi giáo. Nói khác đi, chúng tôi chỉ là những công dân hạng C, kể cả giám mục.
Vừa rồi là bài viết về tình hình cộng đoàn công giáo tại bán đảo Ả Rập trước Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của cha Care dòng Đa Minh về quyền lực trợ giúp của thánh nữ Teresa thành Lisieux.
Cha Robert Ambroise Marie Carré là linh mục dòng Đa Minh và là thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp. Cha cũng còn là một nhà thần học nổi tiếng với nhiều tác phẩm đạo đức. Nhưng bên cạnh các tước hiệu thời danh này, cha Carré chỉ muốn chọn một điểm, đó là ngài rất có lòng kính mến thánh nữ Teresa hài đồng Jesus, hay còn gọi là Teresa thành Lisieux. Cha bày tỏ lòng ghi ơn mộ mến của cha đối với thánh nữ như sau. Năm tôi 15 tuổi là năm mà gia đình tôi gặp một khốn khó rất trầm trọng. Năm đó tôi cũng biết rất ít về thánh nữ Teresa Lisieux ngoài việc đọc một vài bài báo viết về thánh nữ. Nhưng rồi trong cơn hoạn nạn của gia đình, không hiểu sao tôi liền chạy đến với thánh nữ, van nài thánh nữ cầu bầu cho gia đình tôi trước tòa Thiên Chúa. Và tôi đã được như lòng ước nguyện, gia đình tôi thoát hiểm nguy. Ngay lúc ấy tôi có một cảm tưởng mà tôi không bao giờ quên. đó là: trên nhà cha, tôi có một thánh nữ rất quyền thế, sẵn sàng nghe tôi kể lể tâm sự. Từ nay, trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi có thể trình bày với thánh nữ và xin thánh nữ cầu giúp. Niềm xác tín này đã không biến mất sau đó, trái lại càng lớn mạnh theo thời gian, cùng với tuổi đời và những kinh nghiệm của cuộc sống. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu không bao giờ để tôi phải thất vọng mỗi khi tôi kêu cầu cùng thánh nữ. Trong khi thi hành sứ vụ linh mục, nhiều lần tôi phải đi đến những nơi và tiếp xúc với những người nhất định không muốn gặp linh mục, cũng không muốn nghe nói về Thiên Chúa, nhưng đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cứ mỗi lần như thế là tôi lại ngước mắt kêu cầu thánh nữ, trao phó cuộc gặp gỡ sắp tới cho thánh nữ. Và 10 lần như một, những người hấp hối khô đạo, vô đạo hoặc chống đối giáo hội này cũng bằng lòng cho tôi đến thăm, nghe tôi nói về Chúa, và nhờ đó tôi có thể giúp họ chuẩn bị ra đi bằng an về nhà Chúa. Dần dần, từ những liên hệ qua việc tôi kêu cầu thánh nữ trong những trường hợp khó khăn hoặc trong những lúc gặp hiểm nguy, đưa dẫn tôi đến việc mộ mến con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ. Tôi đào sâu những tư tưởng và tinh thần tu đức của thánh nữ. Trước tiên tôi bắt đầu hiểu rằng con đường nên thánh của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu nằm trong việc luôn luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Một khi chúng ta nhận ra thánh ý Chúa và cúi đầu tuân phục thì chắc chắn chúng ta sống trong bình an và hạnh phúc. Cha Robert Ambroise Marie Carré viết tiếp: một đặc điểm khác tôi khám phá ra nơi thánh nữ, đó là thánh nữ luôn trợ giúp những tín hữu sợ hãi trước cái chết. Chính thánh nữ đã từng trải qua kinh nghiệm của một người sắp đi vào thế giới bên kia. Trong cơn hấp hối, Teresa hỏi chị Pauline, chị ruột người, lúc đó đang làm bề trên: mẹ ơi, con phải làm sao đây để chết? Mẹ ơi, phải chăng đây là cơn hấp hối? Kinh nghiệm đớn đau trước cái chết hẳn giúp thánh nữ Teresa thông cảm và sẵn sàng kêu cầu trước tòa Chúa cho những ai cảm thấy sợ hãi vì giờ lâm chung gần kề. Những tín hữu nào âu lo khi thấy giờ chết sắp tới, hãy nhận ra nơi thánh nữ Teresa Lisieux, một người chị cả luôn biết cảm thông. Nếu ngày xưa thánh nữ không biết phải làm thế nào để đi vào thế giới bên kia, thì ngày nay thánh nữ sẽ chỉ dạy lại cho những ai tin cần kêu cầu thánh nữ trợ giúp biết phải làm sao để được bình an ra về nhà cha. Ngoài ra, con đường thiêng liêng của thánh nữ Teresa Lisieux không phải chỉ gồm toàn hoa tươi, cỏ đẹp, nhưng thánh nữ cũng đã phải trải qua những thử thách, những đêm tối của đức tin. Điều làm cho thánh nữ nên thánh chính là, dầu trong thử thách nào, thánh nữ vẫn luôn tin cậy vững vàng và phó thác nơi tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Như thế, với kinh nghiệm đêm tối đức tin này, thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu luôn luôn phù trợ các tín hữu gặp khó khăn và đưa các tín hữu này ra khỏi những nghi ngờ do dự để đặt trọn niềm tin, lòng trông cậy và tình mến vào Thiên Chúa là Cha nhân lành. Xin trích một đoạn trong cuốn Một Tâm Hồn của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu viết về thánh nữ Cecilia như sau: trước khi đi Roma, thật tình, con không có lòng kính riêng thánh nữ Cecilia, nhưng từ khi được vào viếng mộ và nơi thánh nữ chịu tử đạo, lại nghe thấy thiên hạ tặng khen thánh nữ là nữ hoàng ca nhạc vì có cung giọng rất du dương, êm ái, thuở bình sinh đã hết lòng hát vãn đồng trinh cho bạn thánh nghe. Con cảm thấy lòng mộ mến lắm, chí thiết quá tình chị em. Từ đó, con quý mến thánh nữ vào hạng nhất, hay tỏ bày tâm sự cùng người. Thánh nữ Cecilia nổi bật về hai nhân đức mà con rất mộ mến, đức phó mình và đức trông cậy phi thường. Với hai nhân đức ấy, thánh nữ đã có thể đồng trinh hóa những linh hồn chỉ ước ao sự vui sướng thế gian, ưa đắm mình trong khoái lạc hôi tanh nhơ nhớp. Người rất giống bạn tình con trong ca đệ nhất. Ở nơi người, con trông thấy hội nhạc như ở bãi biển. Cuộc đời người chỉ là một ca khúc du dương, cả những lúc bị gian nan tân khổ rất mực. Nhưng điều đó chẳng làm con lạ, vì sách phúc âm hằng nằm trong trái tim người, và bên trong trái tim, bạn thánh các kẻ đồng trinh cũng hằng nằm an nghỉ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan của dân Israel với Thiên Chúa và cấu trúc xã hội chính trị của nó.
Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong dòng lịch sử trên bình diện xã hội chính trị, dân của giao ước cũ là một thực tại rất phức tạp. Có ba cơ cấu xem ra nổi bật trong cấu trúc xã hội chính trị của Israel. Đó là chế độ thần quyền, chế độ quân chủ và chế độ dân chủ. Chế độ thần quyền là một xác tín và một kiểu sống, theo đó Thiên Chúa là vị hướng đạo và là Chúa duy nhất của Israel. Đây không phải chỉ là một cơ cấu của dân Do Thái, bởi vì tất cả mọi dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa đều xác tín rằng Thiên Chúa là vua của họ và Ngài sử dụng con người như các thần linh. Đây đã là xác tín của các dân tộc vùng Mesopotamia và Ai Cập. Thần quyền là một cơ cấu đặc biệt được sử dụng trong thời dân Do Thái, sống kiếp sống du mục, dẫn đoàn vật lang thang nay đây mai đó để tìm các cánh đồng cỏ. Khi việc tổ chức dựa trên liên hệ bà con máu mủ và sự liên hiệp giữa các chi tộc nhận ra về Thiên Chúa là Chúa của mình. Thiên Chúa của dân là một vị Thiên Chúa hướng dẫn dân chúng, là đứng không thể để cho mình bị cột buộc vào một nơi chốn nào hết, nhưng đồng hành với dân trong các di chuyển của họ, ở giữa họ, chiến đấu bên cạnh họ. Israel trong sa mạc là một cộng đoàn văn hóa sống chung quanh lều tụ hội, nơi ở của Thiên Chúa, ở giữa trung tâm lều trại và là một đạo binh trong chiến trận do Thiên Chúa hướng dẫn và đi trước chiến đấu. Nhưng trong lịch sử của mình, dân Israel cũng đã sống kinh nghiệm thê thảm của chế độ quân chủ. Chế độ quân chủ nảy sinh vào thời ngôn sứ Samuel, tức vào cuối thế kỷ 11 trước công nguyên. Chương 8 sách Samuel 1 kể lại rằng khi ngôn sứ Samuel đã về già, ông đặt các con ông làm thủ lãnh. Nhưng họ không đi theo đường lối của ông mà lại ngả theo lợi lộc, nhận quả hối lộ và sai lệch công lý. Vì thế các kỳ mục tập hợp lại và đến nói với ông. Ông coi, ông già rồi và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc. Khi nghe thế, ngôn sứ Samuel bực mình và cầu nguyện thưa chuyện với Chúa. Chúa bảo ông, ngươi cứ làm theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày ta đưa chúng lên từ Ai Cập cho đến ngày hôm nay. Chúng đã bỏ ta mà phụng sự những thần khác, vậy giờ đây ngươi cứ nghe theo tiếng chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng. Tác giả trình thuật giải thích sự kiện hình thành chế độ quân chủ theo quan điểm thần học, nghĩa là dân Israel phản bội Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại, và vì thế họ cũng từ bỏ chế độ thần quyền để chạy theo chế độ quân chủ, chọn con người bất toàn, tội lỗi, yếu hèn, làm vua chúa, hướng dẫn chỉ huy họ như các dân ngoại khác. Trong nhãn quan đó, chế độ quân chủ là một sự thoái hóa tỏ tường. Tuy nhiên, trên bình diện chính trị xã hội có một lý do khiến cho dân Israel muốn bắt chước các dân tộc khác trong vùng. Đó là sự kiện họ thường xuyên bị người Philistine tấn công, cướp phá và áp bức. Từ sau khi được Giave Thiên Chúa giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập cho tới thời đó, dân Israel vẫn theo chế độ thần quyền. Họ được các thủ lãnh hướng dẫn, đặc biệt trong những lúc bị các dân tộc khác ức hiếp. Nhưng một khi nguy hiểm qua đi, họ lại tiếp tục sống theo cung cách tổ chức của bộ tộc, trong đó quyền quyết định thuộc các kỳ mục. Sự kiện ông Samuel lên làm thủ lãnh, cứu dân Israel và lời ông nói với họ cho thấy ngôn sứ cố gắng duy trì chế độ thần quyền. Nếu các ngươi hết lòng trở về với Giave, thì hãy loại bỏ các thần ngoại Ba-an và các nữ thần Astarte ra khỏi các ngươi. Hãy hướng lòng các ngươi về với Giave và phụng sự một mình người, thì người sẽ giải thoát các ngươi khỏi tay người Philistine. Con cái Israel loại bỏ các thần Ba-al và Astarte và chỉ phụng sự một mình Giave. Liên quan tới các hệ lụy tiêu cực của chế độ quân chủ, chính Giave đã truyền cho ngôn sứ Samuel báo trước cho dân Israel biết. chương 8 sách Samuel viết như sau. Ông Samuel nói lại mọi lời của Gia-vê cho dân chúng bấy giờ đang xin ông một vua. Ông nói, đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị các ngươi. Các con trai các ngươi, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đằng trước xe của ông. Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy 1000 và chỉ huy 50, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. Các con gái các ngươi, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Lúa thóc và vườn nho của các ngươi, ông sẽ đánh thuế thập phân, mà cho các thái giám và bề tôi của ông. Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của các ngươi, các con lừa của các ngươi, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Trên dê của các ngươi, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính các ngươi sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy các ngươi sẽ kêu than vì vua của các ngươi mà các ngươi đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Gia-vê sẽ không đáp lời các ngươi. Nhưng dân không chịu nghe tiếng ông Samuel, họ nói, không, phải có một vua cai trị chúng tôi, cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi. Tuy biết rõ khi lựa chọn chế độ quân chủ, họ sẽ sống kiếp nô lệ và sẽ bị các vua chúa bóc lột của cải, đánh thuế và làm việc không công cho các vua chúa, dân Israel vẫn muốn đeo ách nô lệ lên vai mình và con cháu mình. Ban đầu chế độ quân chủ còn đồng thuận với các quyền của Gia-vê, nhưng sau đó từ từ nó mang tính cách đời. Tuy nhiên dân Israel đã không bao giờ coi nhà vua như một thần linh như các dân tộc khác vẫn làm, nhưng chỉ coi như là một đặc sứ của Gia-vê, một vị đại diện Thiên Chúa trên trần gian này mà thôi. Đây là một hình thái tổ chức chính trị xã hội mới. Đối với người Do Thái, nhà nước là vương quốc, vì thế hình thái bình thường là vương quốc. Thời kỳ quân chủ luôn được coi như là thời kỳ lý tưởng của dân tộc Israel, là thời kỳ của hai vua David và Salomon. Trong đó, xem ra các lời Thiên Chúa hứa với các thế hệ cha ông của họ đã được thực hiện. Sau khi vua Salomon qua đời, vương quốc thống nhất do vua David thành lập và vua Salomon phát triển đã bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam. Năm 722 trước công nguyên, Samaria thủ đô vương quốc miền Bắc bị thất thủ vì bị vua Sargon III của Assyria đánh chiếm. Vương quốc miền Nam sống còn được hai thế kỷ nữa, nhưng năm 587 trước công nguyên, thủ đô Jerusalem bị vua Nabucodonosor vây hãm, thất thủ và bị tàn phá. Dân Israel bị đẩy sang Babylonia. Chế độ dân chủ là một đặc thái cấu trúc khác đã đồng hành với dân Israel trong lịch sử. Chính dân chúng xác định mọi lập trường của các người cầm quyền. Người dân có quyền lên tiếng và hiện diện trong các quyết định liên quan tới họ và họ được lắng nghe. Trước thời quân chủ, các quyết định quan trọng đã luôn luôn được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của dân chúng. Ông Mô-sê đã ký kết giao ước với Gia-vê trên núi Sinai sau khi đã triệu tập các kỳ mục trong dân. Sau khi dẫn đưa dân Israel vào đất hứa, ông Giô-suê đã cùng với các kỳ mục, các thủ lãnh thẩm phán và ký lục thảo luận các vấn đề tôn giáo và chính trị thời đó trong đại hội triệu tập tại Si-khem. Và ông ký kết giao ước với dân và viết các cam kết đó vào trong sách luật của Thiên Chúa. Dân Israel cam kết chỉ thờ phượng Gia-vê Thiên Chúa mà không chạy theo các thần linh ngoại giáo. Trong suốt thời các thủ lãnh, dân Israel vừa theo chế độ thần quyền, vừa thực thi một hình thức dân chủ nào đó. Đến thời tư tế Eli và các con làm thủ lãnh, tình hình trở nên tồi tệ. Do đó, sau một đại hội của toàn dân Israel, Samuel đã nhận làm thủ lãnh cho dân như kể trong sách Samuel 1 chương 7. Tiếp đến là thời quân chủ. Nhưng sau khi vua Salomon qua đời, quyền của dân chúng ngày càng giảm đi. Tuy nhiên có các ngôn sứ là các người của Thiên Chúa, đồng thời cũng là các người của dân chúng, có khả năng diễn tả ý muốn của dân trước các vua. Chính các ngôn sứ là những người đệ đạt các ước vọng của dân lên hàng lãnh đạo chính trị, và như thế họ góp phần vào việc cản ngăn mọi khuynh hướng độc tài chuyên chế từ phía các vua. Nguyên tắc dân chủ luôn luôn được tôn trọng cả trong ý niệm kinh thánh về chức thừa tác. Chẳng hạn, Giave Thiên Chúa cho dân Israel biết vị ngôn sứ sẽ được lấy từ giữa các anh em ngươi. Vị tư tế và nhà vua sẽ do dân chỉ định như lời Giave phán trong chương 17 câu 15 sách Đệ Nhị Luật. Ngươi sẽ chỉ có thể thiết lập một người trong các anh em ngươi làm vua. Ngoài ra, các vị ấy được coi như là món quà Thiên Chúa ban cho dân. Và chính công việc phục vụ được đề nghị với vị ngôn sứ, vị tư tế hay nhà vua đều luôn luôn nhắm mục đích cứu thoát dân Chúa và đem lại hạnh phúc cho dân. Tất cả các nét đặc thù này sẽ lại được tìm thấy trong các cơ cấu xã hội chính trị của dân mới của Thiên Chúa trong thời Tân Ước, với hai chiều kích song song là cơ cấu đặc sủng và cơ cấu phẩm chất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti kêu gọi các nước thi hành hay quy tắc quan trọng về luân lý để đạt tới các mục tiêu giảm bớt nghèo đói đã đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Warszawa, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Celestino Meliore kêu gọi các linh mục tại nước này làm sao chứng tỏ uy tín đáng tin cậy của mình. Vatican, Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống quyết định đào sâu văn kiện về vai trò của giám mục Roma trong cộng đoàn hiệp thông của giáo hội trong ngàn năm thứ nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Lạy Detour Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.